मंगलमोत्तमः सेवनकपालः बालिकालश्च सेवनाचौजाश्च पूजनीयानामेतन्मङ्गलमोत्तमम् प्रतिरूपदेशवासोऽश्च भोक्षेशकरपुण्यकाः सम्मापयेति चेतान् मङ्गलमोत्तमम्
Nam mô Bụt Tha Giá. Con vô thường không chiến thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thất mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối Houston, 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng New York, 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng California, 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng Paris, 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều Sydney, 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Giáo trình Tam Tạng Tích Giảng Tung Bộ Kinh Ma Chí Má Ni Tê Giá chương 18 Kinh Mật Hoàng sẽ do Đại Đức Phước Toàn giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đối tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính tăng giác đại lực, nguyện tẩm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hằng, chúng bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 25 tháng 11 năm 2011, giáo trình Tam Tạng Tích Giảng Tung Bộ Kinh Ma Chí Má Ni Tê Giá chương 18 kinh Mật Hoàng. Ma Thâm Binh Đi Ca Giá Sư Tá, chúng con kính cung sỉnh thượng tọa chắc đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, nói đến tôn giáo, đặc biệt là tôn giáo của phương Đông, thì chúng ta thường nói đến triết lý, nói đến tư duy. Khi nói đến triết lý, đến tư duy thì Đạo Phật người đặc biệt dùng một chữ mà chúng ta gọi là hí luận. Chữ hí luận ở đây là một từ mà ngay cả chính Ngài Thanh Nisaro, một dịch giả rất là nổi tiếng, dịch tâm đặc biệt kinh điển từ tiếng Pali ra tiếng Anh, cũng phải than rằng rất là khó tìm một chữ tương đương ở trong Anh ngữ để dịch chữ hí luận. Nhưng mà thưa quý vị, những tranh luận hơn thua, những hí luận mà chúng ta thường biết ở trong tôn giáo, ở trong ngành tư tưởng học thuật, thì lại là một thứ sản phẩm của phiền não. Ở đây có một người đến hỏi Đức Phật về giáo thuyết của Ngài, nhưng mà Ngài đã đưa ra một câu trả lời. Câu trả lời làm cho người này cảm thấy khó hiểu vô cùng. Đó là Ngài đã dạy về thế nào là cái căn nguyên của những hí luận. Và Ngay cả chính Đức Phật Ngài lặp lại điều này thì các tỳ kheo cũng cảm thấy rất là khó hiểu. Một vị tôn giả thì Đức Phật là Ngài Mahakachena, tức là chúng ta gọi là thường dịch là Ngài Mahakachini, một đại đệ tử của Đức Phật, đã quản những ý nghĩa này ở trong cái nhìn đặc biệt của Ngài. Và sau đó, Tôn giả Tăng Đa được nghe về điều này cũng cảm thấy rất là hoan hỷ. Bài kinh này là một bài kinh rất là thú vị để chúng ta đọc và tìm hiểu. Hôm nay thì là ngày đầu tiên Đại Đức Pháp Toàn giảng ở trong kinh về đề tài này. Xin mời để chúng lắng nghe pháp thoại của Đại Đức Pháp Toàn, Pháp Toàn sau bài chánh kinh được đọc bởi quý Phật tử. Mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh.
Bài học hôm nay giáo trình tâm tạng chức giảng trong một kinh Matthima Nikaya, bài kinh số 18, kinh Mật Quảng Madhu Pindika Sutta. Phần A. Tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn sống giữa các vị dòng họ Sắc Cá Thức Ca ở tại Kapilavastu Katilavệ ở vườn Nigodhadama. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Kapilavastu để khất thực. Sau khi khất thực ở Kapilavastu, khi ăn xong, trên đường trở về, Thế Tôn đi đến Đại Lâm để nghỉ trưa. Sau khi vào rừng Đại Lâm, Ngài ngồi nghỉ trưa dưới gốc cây Belua Latika. Có vị gậy cầm tay Dandapani Sakka Thích Ca kéo bộ khắp nơi ngao du thiên hạ đến tại rừng Đại Lâm, đi sâu vào ngôi rừng đến tại Belua Latika chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong, nói lên những lời thăm hỏi xã giao thân hữu, rồi đứng một bên, dựa trên cây gậy, đứng một bên. Gậy cầm tay Sắc Cá nói với Thế Tôn: Sa môn có quan điểm thế nào, giảng tiếp những gì? Này hiền giả, theo lời dạy của ta, trong thế giới với chư thiên, ma và phạm thiên, với các chúng sa môn và lạ môn, chư thiên và loài người, không có tranh luận một ai ở đời. Các tưởng sẽ không ám ảnh vị bà lạ môn sống không bị dục thuyền trượt, không có nghi ngờ do dự với mọi hối quá đạt đoạn diệt, không có tham ái đối với hữu và phi hữu. Này hiền giả, như vậy là quan điểm của ta, như vậy là lời ta giảng dạy. Khi nghe nói vậy, gậy cầm tay Sắc Cá lắc đầu liếm lưỡi, với trán nổi lên ba đường nhăn, chống gậy rồi đi. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến vườn Lý Vương Hát. Khi đến xong, ngồi đến chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Chư tỷ kheo, ở đây ta vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Kapilavastu để khất thực. Sau khi khất thực ở Kapilavastu, ăn xong, trên đường khất thực trở về, ta đi đến Đại Lâm để nghỉ trưa. Sau khi vào rừng Đại Lâm, ta ngồi nghỉ trưa dưới gốc cây Belua Latika. Có vị gậy cầm tay Sắc Cá kéo bộ khắp nơi ngao du thiên hạ đến tại rừng Đại Lâm, đi sâu vào ngôi rừng đến tại Belua Latika chỗ ta ở. Khi đến xong, nói lên những lời thăm hỏi xã giao thân hữu, rồi đứng một bên dựa trên cây gậy, đứng một bên gậy cầm tay Sắc Cá nói với ta như sau: Sa môn có quan niệm thế nào, giảng thuyết những gì? Chư tỷ kheo, được nói vậy, ta trả lời gậy cầm tay Sắc Cá: Này hiền giả, theo lời ta dạy, trong thế giới với chư thiên, ma và phạm thiên, với các chúng sa môn và la môn, chư thiên và loài người, không có tranh luận một ai ở đời. Các tưởng sẽ không ám ảnh vị bà la môn sống không bị dục phiền truyền phược, không có nghi ngờ do dự với mọi hối quá đoạn diệt, không có tham ái đối với hữu và phi hữu. Này hiền giả, như vậy là quan điểm của ta, như vậy là lời ta giảng dạy. Khi nghe nói vậy, gậy cầm tay Sắc Cá lắc đầu liếm lưỡi, với trán nổi lên ba đường nhăn, chống gậy rồi đi. Khi nghe nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn: Nhưng bạch Thế Tôn, lời dạy ấy là gì mà Thế Tôn, trong thế giới với chư thiên mà đã và phạm thiên, với các chúng sa môn và lã môn, chư thiên và loài người, không có trơ lộn một ai ở đời. Các tượng sẽ không ám ảnh Thế Tôn, vì đã sống không bị dục trần phược, không có nghi ngờ do dự với mọi hối quá đoạn diệt, không có tham không có tham ái đối với hữu và phi hữu. Này tỷ kheo, do bất cứ nhân duyên gì, một số lý luận vọng tưởng ám ảnh một người, nếu ở đây không có gì đáng tùy hỷ, đáng đón mừng, đáng chấp thủ, thời như vậy là sự đoạn tận tham tùy miên, sự đoạn tận sân tùy miên, sự đoạn tận kiến tùy miên, sự đoạn tận nghi tùy miên, sự đoạn tận mạng tùy miên, sự đoạn tận hữu tham tùy miên, sự đoạn tận vô minh tùy miên, sự đoạn tận chấp trượng, chấp kiến, đấu tranh, tránh tranh, luận tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ. Chính ở đây, những ác, bất thiện pháp này đều được tiêu diệt, không còn dư tàn. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, sau khi nói vậy, hiện tại từ chỗ ngồi, đứng dậy bước vào tịnh xá. Đến mặt em chi tiếp theo.
Phần B. Sau khi Thế Tôn đi chẳng bao lâu, các tỷ kheo ấy suy nghĩ, chư hiền, Thế Tôn sau khi nói lời dạy tóm tắt này cho chúng ta, không giải thích rộng rãi ý nghĩa, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào tịnh xá. Này tỷ kheo, do bất cứ nhân duyên gì, vân vân, không còn dư tàn. Nay, ai có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời dạy được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa? Rồi những tỳ kheo ấy suy nghĩ, này có tôn giả Maha Kachana, đại ca chiên viên, là vị được Thế Tôn tán dương và được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Maha Kachana có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa, vậy chúng ta hãy đi đến thế. Vậy chúng ta hãy đi đến chỗ tôn giả Maha Kachana ở. Sau khi đến, sẽ hỏi tôn giả Maha Kachana ý nghĩa này. Rồi, những tỷ kheo ấy đến chỗ Maha Kachana ở. Sau khi đến, nói lên những lời chúc tụng, hỏi thăm, xã giao với tôn giả Maha Kachana, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, những tỷ kheo ấy thưa với tôn giả Maha Kachana, này hiền giả, Thế Tôn sau khi nói lên lời dạy tóm tắt này và không giải thích rõ ràng ý nghĩa, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào tịnh xá. Này tỷ kheo, do bất cứ nhân duyên gì, vân vân, không còn dư tàn. Này hiền giả Maha Kachana, khi Thế Tôn đi chưa bao lâu, chúng tôi suy nghĩ, chư hiền, Thế Tôn sau khi nói lên lời dạy tóm tắt này cho chúng ta, vân vân, đã đi vào tịnh xá. Do bất cứ nhân duyên gì, vân vân, không còn dư tàn, ai có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy mà Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, vân vân, không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Này hiền giả Maha Kachana, rồi chúng tôi suy nghĩ, nay tôn giả Maha Kachana được Thế Tôn tán thán và được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng, tôn giả Maha Kachana có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Vậy chúng ta hãy đi đến chỗ tôn giả Maha Kachana ở. Sau khi đi đến, chúng ta hỏi tôn giả Maha Kachana ý nghĩa này. Tôn giả Maha Kachana sẽ giải thích cho. Chư hiền, cũng như một người ưa thích lõi cây, tìm tòi lõi cây, đi khắp mọi nơi tìm lõi cây, đến một cây to lớn, đứng thẳng và có lõi cây, người này bỏ qua rễ, bỏ qua thân cây, nghĩ rằng phải tìm lõi cây ở nơi cành lá cũng vậy. Là hành động của chư tôn giả đứng trước mặt Thế Tôn, quý vị bỏ qua Thế Tôn, nghĩ rằng phải hỏi tôi về ý nghĩa này. Chư hiền, Thế Tôn biết những gì cần phải biết, thấy những gì cần phải thấy. Ngài đã trở thành vị có mắt, trở thành vị có trí, trở thành chánh pháp, trở thành Brahma, vị thuyết giả, vị diễn giả, vị đem lại mục tiêu, vị trao cho bất tử, vị chánh chủ, Như Lai. Quý vị phải tùy thời hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Những gì Thế Tôn giải thích cho quý vị hãy như vậy thọ trì. Hiền giả Maha Kachana chắc chắn Thế Tôn biết những gì cần phải biết, thấy những gì cần phải thấy. Ngài đã trở thành vị có mắt, trở thành vị có trí, trở thành chánh pháp, trở thành Brahma, vì thuyết giảng, vì diễn giả, vì đem lại mục tiêu, vì trao cho bất tử, vì chánh chủ Như Lai. Chúng tôi phải tùy thời hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Những gì Thế Tôn giải thích cho chúng tôi sẽ như vậy thọ trì. Nhưng Tôn giả Maha Kachana được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Maha Kachana có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Mong Tôn giả Maha Kachana hãy giải thích không có sự gì bất kính. Vậy chư hiền hãy nghe lời. Vậy chư hiền hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ giảng. Thưa vân hiền giả. Các tỷ kheo ấy vân đáp Tôn giả Maha Kachana. Tôn giả Maha Kachana giảng như sau. Chư hiền, Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt lời dạy này, vân vân, và đã đi vào tịnh xá. Này tỷ kheo, bất cứ vì nhân duyên gì, vân vân, không còn dư tàn. Chư hiền, với lời dạy được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa, tôi hiểu ý nghĩa một cách đầy đủ như sau. Chư hiền, do nhân con mắt và các sắc pháp, nhãn thức khởi lên, sự gặp gỡ giữa ba pháp này là xúc. Do duyên xúc nên có cảm thọ, những gì có cảm thọ thời có tướng. Thời có tưởng, những gì có tưởng thời có suy tầm. Những gì có suy tầm thì có lý luận, do hí luận ấy làm nhân. Một số hí luận vọng tưởng ám ảnh một người. Đối với các sắc pháp do con mắt nhận thức, quá khứ, tương lai và hiện tại. Chứ hiền, do nhân lỗ tai và các tiếng, nhị thức khởi lên. Do nhân lỗ mũi và các hương, tỷ thức khởi lên. Do nhân lưỡi và các vị thiệt thức khởi lên. Do nhân thân và xúc thân thức khởi lên. Do nhân ý và các pháp ý thức khởi lên. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc nên có các cảm thọ. Những gì có cảm thọ thời có tưởng. Những gì có tưởng thời có suy tầm. Những gì có suy tầm thời có hí luận. Do hí luận ấy làm nhân. Một số hí luận vọng tưởng ám ảnh một người. Đối với các pháp do ý thức nhận thức, quá khứ, tương lai và hiện tại. Chư hiền, sự kiện này xảy ra khi nào có mắt, khi nào có sắc pháp, khi nào có nhãn thức, thời sự thi thiếp của xúc được biểu lộ. Sự kiện này xảy ra khi nào có sự thi thiếp của các xúc, thời sự thi thiếp của thọ được biểu lộ. Sự kiện này xảy ra khi nào có thi thiếp của thọ, thời sự thi thiếp của tưởng được hiển lộ. Sự kiện này xảy ra khi nào có sự thi thiếp của tưởng, thời sự thi thiếp của suy tầm được hiển lộ. Sự kiện này xảy ra khi nào có sự thi thiếp của suy tầm, thời sự thi thiếp của sự ám ảnh, một số hí luận, vọng tưởng được hiển lộ. Và kính mời tiến hành tiếp theo.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin phép lập lời si. Sự kiện này xảy ra khi nào có tai, khi nào có các tiếng, khi nào có nhĩ thức, vân vân. Sự kiện này xảy ra khi nào có lỗ mũi, khi nào có các hương, khi nào có tỷ thức, vân vân. Sự kiện này xảy ra khi nào có lưỡi, khi nào có các vị, khi nào có thiệt thức, vân vân. Sự kiện này xảy ra khi nào có thân, khi nào có các xúc, khi nào có thân thức, vân vân. Sự kiện này xảy ra khi nào có ý, khi nào có các tác, khi nào có ý thức, thời sự thi thiết của xúc được hiện lộ. Chư hiền, sự kiện này không xảy ra khi nào không có mắt, khi nào không có các sắc, khi nào không có nhãn thức. Sự thi thiết của xúc được hiển lộ. Sự kiện này không xảy ra khi nào không có sự thi thiết của xúc. Sự thi thiết của thọ được hiển lộ. Sự kiện này không xảy ra khi nào không có sự thi thiết của thọ. Sự thi thiết của tưởng được hiển lộ. Sự kiện này không xảy ra khi nào không có sự thi thiết của tưởng. Sự thi thiết của suy tầm được hiển lộ. Sự kiện này không xảy ra khi nào không có sự thi thiết của suy tầm. Thời sự thi thiết của sự ám ảnh một số lý luận vọng tưởng được hiển lộ. Chư hiền, sự kiện này không xảy ra khi nào không có tai, khi nào không có các tiếng, vân vân, khi nào không có mũi, khi nào không có các hương, vân vân, khi nào không có lưỡi, khi nào không có các vị, vân vân, khi nào không có thân, khi nào không có các xúc, vân vân. Sự kiện này không xảy ra khi nào không có ý, khi nào không có các pháp, khi nào không có ý thức. Sự thi thiết của xúc được hiển lộ, vân vân. Chư hiền, Thế Tôn sau khi nói lên lời dạy một cách vắn tắt, vân vân, đã đi vào tịnh xá. Này tỷ kheo, do bất cứ nhân duyên gì, vân vân, không dư tàn. Chư hiền, đối với lời dạy Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt này, và ý lý không được giải thích một cách rộng rãi, tôi đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Nếu quý vị muốn, hãy đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, hãy hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn giải đáp như thế nào, hãy như vậy thọ trì. Rồi những tỷ kheo ấy hoan hỷ, vì hỷ lời Tôn giả Maha Kacchana nói. Từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến đảnh lễ Ngài, và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói lên lời dạy này một cách vắn tắt cho chúng con, vân vân, đã vào tịnh xá. Này tỷ kheo, do bất cứ duyên gì, vân vân, không còn dư tàn. Khi Thế Tôn đi chẳng bao lâu, chúng con suy nghĩ như sau. Chư hiền, Thế Tôn sau khi nói cho chúng ta lời dạy tóm tắt này, không giải thích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào tịnh xá. Này tỷ kheo, do bất cứ nguyên gì, một số hiến luận vọng tưởng ám ảnh một người. Nếu ở đây không có gì đáng tùy hỷ, đáng đón mừng, đáng chấp thủ, thời như vậy là sự đoạn tận tham tùy niên, sự đoạn tận sân tùy niên, sự đoạn tận kiến tùy niên, sự đoạn tận nghi tùy niên, sự đoạn tận mạng tùy niên, sự đoạn tận hữu tham tùy niên, sự đoạn tận vô minh tùy niên, sự đoạn tận chấp trượng, chấp kiếm, đấu tranh, tránh tranh, luận tranh, kháng tranh, vi gián ngữ, vọng ngữ. Chính ở đây, những ác, bất thiện pháp này đều được tiêu diệt, không còn dư tàn. Nay ai có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa? Bạch Thế Tôn, và chúng con suy nghĩ, nay có Tôn giả Maha Kacchana là vị được Thế Tôn tán dương và được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Maha Kacchana có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời dạy này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Vậy chúng ta hãy đi đến chỗ Tôn giả Maha Kacchana ở. Sau khi đến sẽ hỏi Tôn giả Maha Kacchana ý nghĩa này. Chỗ Tôn giả Maha Kacchana ở. Sau khi đến chúng con hỏi Tôn giả Maha Kacchana ý nghĩa này. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Maha Kacchana đã giải thích ý nghĩa ấy cho chúng con với những phương pháp này, với những văn cú này, với những văn tự này. Chư tỷ kheo, Tôn giả Maha Kacchana là bậc hiền trí. Chư tỷ kheo, Tôn giả Maha Kacchana là bậc đại tuệ. Chư tỷ kheo, này các ngươi hỏi ta ý nghĩa này, ta cũng trả lời như Maha Katchana đã trả lời. Như vậy là chứng nghĩa lời dạy ấy, hãy như vậy thọ trì. Khi nghe nói vậy, tôn giả Ananda và Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, như một người bị đói lả và mệt mỏi, tìm được một bánh mật, cứ mỗi miếng vị ấy được nếm, cứ mỗi miếng vị ấy được hưởng thức vị ngọt thuần nhất. Bạch Thế Tôn cũng vậy, tỳ kheo có tri thức việt tài, cứ mỗi phần suy tư đến ý nghĩa pháp môn này với trí tuệ, cứ mỗi phần vị ấy được hưởng thức sự hoan hỷ, được hưởng thức thoải mái tâm trí. Bạch Thế Tôn, pháp môn này tên gọi là gì? Do vậy, này Ananda, pháp môn này được gọi là pháp môn bánh mật, mật hoàng, hãy như vậy thọ trì. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Ananda hoan hỷ, tính thọ lời dạy của Thế Tôn. Dạ, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch việc, dạ chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Thích Toàn từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá.
Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính bạch chư đại đức tăng, con xin kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng cùng chư đại tăng trung dung và tất cả quý vị thiền hữu trí thức. Trước khi vào đề tài thuyết giảng, chúng con xin thành tâm tán dương lên Đức Tam Bảo một cách tóm tắt theo truyền thống Phật giáo Theravada, Phật giáo Nguyên Thủy. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Từ quá khứ vô vàn Phật hiện, ở tương lai vô lượng Phật thành, hiện tiền chư Phật độ sanh, con xin kính lễ tâm minh nguyện cầu. Từ quá khứ vô vàn diệu pháp, ở tương lai vô lượng pháp màu, hiện tiền Phật pháp thâm sâu, thiền từ phương tiện bắt cầu độ sanh. Từ quá khứ vô vàn tăng chúng, ở tương lai vô lượng thánh hiền, hiện tiền tăng bảo phước điền, con xin kính lễ gieo duyên niết bàn. Do sự thành tâm tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, cầu xin hồng anh Tam Bảo hộ trì chư đại đức tăng cùng quý vị thiện hữu trí thức được năm điều hạnh phúc là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt tu hành, cuối cùng động tận thu thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng nhau cả thải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính thưa quý vị, trong bài học hôm nay là trung bộ kinh Maccima Nikaya, nói về kinh Mật Hoàng Má Thú Bindika Sutta. Thì đối với một cái bài kinh nằm ở trong bộ kinh, thì đây là có một cái bài kinh nằm ở trong chánh tạng Tipitaka. Cho nên khi chúng ta học cái bài kinh ở trong chánh tạng thì chúng ta sẽ rút nhiều cái kinh nghiệm, nhiều cái sự bài học để làm hành trang cái sự tu tập của chúng ta. Cho nên khi chúng ta nghe đọc chánh kinh và khi nghe chúng tôi thuyết giảng, thì về những cái duyên sự về Đức Phật Ngài đã dạy ở trong trung bộ kinh về kinh Mật Hoàng, chúng ta phải khéo tác ý thì cái sự lợi ích nó sẽ đến với chúng ta. Đối với bài kinh Mật Hoàng thì được Đức Phật Ngài thuyết tại Kapila Phật Thú ở khu rừng Đại Lâm, Đế Đô Thá, Và khi Đức Phật Ngài nghỉ trưa dưới cột cây với Lú Quá Lắc Thí Tát, thì đối với trong cái bài kinh Mật Hoàng mà khi chúng ta nghe đọc ở chính kinh, thì ở đây chúng tôi có chia ra ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chúng tôi sẽ phân tích về Đức Phật Ngài đối thoại với sắc cát. Và thứ hai, do cái duyên sự, và đây cũng là một cái nhân duyên, và Đức Phật Ngài đã thuyết và dạy cho các tỳ kheo khi cuộc đối thoại với sắc cát. Và phần thứ ba là phần cuối cùng, là nói về Ngài Maha Cách Chánh Má, và Ngài đã giảng rộng thêm về bài kinh Mật Hoàng. Kính thưa quý vị, đối với Đức Phật Ngài đối thoại với sắc cá, thì đối với sắc cá hỏi với Đức Phật là Sa Môn có quan điểm thế nào, giảng giải, giảng thuyết những gì? Và thì Đức Phật Ngài trả lời rằng là theo lời dạy của ta, đối với trong thế giới chư thiên, Ma Đá Phạm Thiên, Sa Môn Bà La Môn, chư thiên và loài người, thì không có tranh luận một ai ở trên thế gian này. Các tưởng không ám ảnh đến Bà La Môn, sống không bị truyền phược, không bị nghi ngờ do dự, không mọi thói quá động diệt, không có tham ái đối với hữu và phi hữu. Này hiền giả, như vậy là quan điểm của ta, như vậy là lời ta giảng dạy. Cho nên khi chúng ta nghe cái sự đối thoại của Đức Phật và ông Sắc Cá, thì chúng ta thấy một cái câu hỏi mà đặt lên, nó có một cái sự ý nghĩa đặc biệt, là đối với Sa Môn có quan điểm thế nào để giảng thuyết những gì. Mà khi chúng ta nghe kinh tạng và chúng ta đọc kinh, và chúng ta sẽ thấy đối với cuộc đời của Đức Phật, Ngài trong 45 năm phần dương chánh pháp của Đức Phật, những bài thuyết giảng của Đức Phật, Ngài thuyết pháp để thấy được cái sự đau khổ, thấy được cái nguyên nhân của đau khổ, và thấy được con đường để diệt đau khổ và diệt đau khổ. Cho nên đối với những cái bài pháp mà khi Đức Phật Ngài thuyết giảng, dù một câu kệ ngôn pháp cú hay là tăng chi bộ kinh, trường bộ kinh, trung bộ kinh, và những cái động kinh đều liên quan đến để diệt trừ đau khổ, diệt trừ phiền não, tham sân si. Và trong cái bài kinh, kinh Mật Hoàng này cũng đã chứng minh cái điều đó, và để cho chúng ta thấy đối với Đức Phật Ngài thuyết pháp và cái mục đích của Ngài thuyết giảng nó như thế nào. Mà khi chúng ta là đệ tử của Đức Phật, mà khi chúng ta nghe kinh, nghe giáo pháp, hay chúng ta đọc vào những kinh đại, thì khi chúng ta đàm luận hay chúng ta thuyết pháp, chúng ta phải dựa lên tam tạng, nơi kinh điển của Đức Phật. Và chúng ta không thể nào thuyết giảng, thuyết pháp nói về cái duyên và cái tư tưởng của mình được. Đối với Phật giáo Nguyên Thủy Theravada, vì tại sao chúng ta thấy có những lần thích tập thanh tạng, lần thứ nhất, lần thứ nhì và cho đến lần thứ sáu, mà đối với những cái tông phái khác, hay là những cái Phật giáo giống như là Bắc Tông, Khắc Sĩ hay là Tây Tạng, mà khi chúng ta nghiên cứu, chúng ta không bao giờ thấy có được sự kết tập tâm tạng lần thứ nhất hay lần thứ hai. Và đây là một cái điều đặc biệt. Và khi Đức Phật Ngài đã nhập Niết Bàn, cho nên đối với hàng tứ chúng là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam và cận sự nữ là phải lấy giáo pháp để làm thầy. Cho nên khi chúng ta đàm luận và thảo luận Phật pháp thì chúng ta phải dựa nơi kinh tạng, nơi tam tạng. Và chúng ta không nên nói về cái sở kiến của chúng ta được. Mà khi chúng ta nói về cái tư duy của mình, nó có thể sai lại. Vào cái thời xưa, khi chúng ta nghiên cứu về cách lập tam tạng lần thứ nhất, mà khi sau 3 tháng Đức Phật Ngài nhập Niết Bàn, thì có những cái sự kiện mà đi đến để làm những cái sự tai hại có thể giáo pháp sẽ bị hủy diệt. Cho nên các bậc tôn tốt trưởng lão, cho nên thấy những cái sự đó là một sự nguy hiểm nên kết tập tâm tạng. Cho nên khi chúng ta nói về cái sở kiến của mình nó sai lệch, chúng ta thực tập hành theo sai lệch, và chúng ta chỉ dạy những người khác thực hành điều sai lệch như mình. Do nhân này duyên này, khi chúng ta thực hành pháp mà khi nó pháp không đúng thì chúng ta sẽ sanh vào bốn đường ác đạo. Cho nên đây là một sự rất là tai hại. Để vào thời Đức Phật thì cũng có những cái tôn giáo, những cái giáo phái khác. Ví dụ như những cái giáo phái, những đạo sĩ họ tu tập về cách cư xử hành sự cũng giống như là con bò và con trống. Đối với hành động tư duy, từ cách đi đến từ cách ăn đều giống con bò giống con chó. Và khi cái vị đạo sĩ này đi đến gặp Đức Phật và trình bày về cái sự tu tập của mình với một cái thời gian mà nó rất là dài và lâu năm, thì Đức Phật Ngài cũng dạy rằng đối với một cái sự tư mà tư hành hàng ngày mà thường cảnh ý duyên, mà sống giống như con bò con chó, thì khi chết sẽ tái sanh làm con bò con chó. Cho nên đối với cái tư duy mà chúng ta để suy nghĩ, suy luận về pháp, để mà chúng ta chỉ dạy cho các bạn đồng phạm hạnh, cho thân bằng quyến thuộc, cho những cái người Phật tử mới sơ cơ để tìm đạo, và khi chúng ta giảng dạy về cái sự tư duy của mình thì đây là một sự tai hại lắm. Kính thưa quý vị, cho nên đó một cái vấn đề nó về cái chi kiến. Chúng ta được một cái sự may mắn được sanh làm người, được học hỏi Phật pháp. Và ở trên cuộc đời này có hai hạng người khó thể tìm, đó là người chi ăn và bỏ ăn. Cho nên chúng ta phải chi ăn đối với những người mà dìu dắt cho chúng ta được có một cái sự chánh chi kiến. Và khi một cái vị giảng sư hay là một vị thầy giáo thọ, và khi giảng giải về kinh điển, và các vị này chỉ có hướng tâm đó, khi giảng giải không về một cái sự tư duy của mình, đều dựa nơi kinh tạng, tam tạng kinh điển. Và khi chúng ta học hỏi như vậy thì chúng ta sẽ rất là tốt đẹp đời này và đời sau. Và chúng ta để gieo duyên lành để giải thoát. Cho nên chúng ta phải thành kính và tri ân đối với những cái vị thầy giáo hội sư, đối với những vị giảng sư, đối với những vị sư phụ mà đã dìu dắt cho mình được có một cái chánh tri kiến. Thì đối với những vị tu sĩ trẻ bây giờ, ít khi nào có dịp hay là sống có những cái ngôi chùa, ít có một cái điều kiện để học tập Phật pháp, có điều kiện để rèn luyện những bậc giác ngộ sư, có ít điều kiện ở trong cái cuộc sống tu tập. Và khi để xuất gia trở thành một vị sơ duyên hay một vị tỳ kheo, và vị này chỉ biết ngồi để tu thiền, mà khi ngồi tu thiền mà cái vị này không biết được về những cái giáo lý của Đức Phật. Và khi mà thực hành thiền, mà khi chúng ta không dựa vào kinh tạng, tam tạng, thì nhiều khi chúng ta sẽ tu tập nó sự sai lệch rất là nhiều. Cho nên đối với những cái vị nào mà tu mà không biết về Phật pháp, không hiểu được về cái nội điển của Phật pháp, khi tu bằng cái sự tư duy, cái suy nghĩ của mình, thì cũng giống như là một người tu giống như mù như vậy. Và khi những cái vị sư và những cái vị tỳ kheo này, và khi gặp những cái người Phật tử mà có duyên với mình, và khi chia sẻ Phật pháp, thì những cái vị này nói lên về cái sự tư duy của mình. Và đây khi chúng tôi gặp và chúng tôi nhìn thấy những cái vị sư đó, cho nên đối với bản thân chúng tôi, và chúng tôi rất là tri ân đối với một vị thầy giáo hội sư. Mà khi chúng tôi còn là một vị sư chi và đi đến để học tập là khoảng 4 năm từ một vị giáo hội sư cũng rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Và khi chúng tôi tập trình thuyết pháp, thuyết giảng, thì chúng tôi thuyết giảng về những cái sự chi kiến riêng của bản thân của mình, thì ngay lúc đó cái vị giáo hội sư chỉnh ngay chúng tôi và phải thuyết pháp phải dựa nơi tam tạng kinh điển. Và từ những cái sự cư chỉ mà dạy dỗ đến một vị thầy giáo hội sư để giúp cho một cái sự chánh kiến của mình để phát triển và trở thành những vị tu sĩ có một cái nền tảng ở trong một cái giáo hội. Và khi mình là một cái người Phật tử, khi mình nghiên cứu về tam tạng kinh điển, mình khi mình đến tham gần những bậc thiện trí thức, học pháp những cái bậc thiện trí thức và tu tập những cái pháp bậc thiện trí thức, và khi mình gặp những cái vị mà tùy theo hay là những vị sư, khi mà chúng ta hỏi những cái câu hỏi mà họ trả lời sai ở trong giáo pháp, thì đối với những cái người Phật tử của chúng ta nhìn thì rất là thương tâm và rất là đau lòng, và chúng ta khởi lên tâm bi để thương xót chúng sanh. Và đặc biệt đối với Đức Phật, về cái tâm bi của Ngài không chỉ là thương xót những chúng sanh nó đang đau khổ về bệnh tật nghèo khổ vân vân, nhưng mà Đức Phật Ngài cũng khởi lên tâm bi đối với chúng sanh không có trí tuệ, suy mê, cho dù họ giàu rất là nhiều, có tài sản, có tài sản vật chất, nhưng mà những cái vị này có sự suy mê vô minh, thì Đức Phật Ngài cũng khởi lên cái tâm bi. Cho nên khi chúng ta gặp những cái vị tu sĩ, những cái vị sư mà khi nói mà không dựa trong kinh điển của Đức Phật, thì đây là một sự tai hại. Cho nên chính cái nguyên nhân mà khi ông Sắc Cá, mà khi hỏi Đức Phật, thì Đức Phật Ngài trả lời là đối với Phạm Thiên, Chư Thiên, Ma Vương, Loài Người thì không có một cái sự tranh luận đối với một ai ở đời. Tại vì Bà La Môn Ngài đã không còn cái sự chìm phượt, không còn cái sự nghi ngờ, không còn cái sự tham ái, hữu ái và phi hữu ái. Và cái từ Bà La Môn ở đây, theo chú giải, thì Bà La Môn, Brahma, nó cũng có nghĩa là A-la-hán, hay cũng có nghĩa là Đức Phật. Vào thời Ấn Độ xưa thì có bốn cái giai cấp. Thứ nhất là giai cấp Bà La Môn, Brahma. Thứ hai là giai cấp vua chúa Khatiya. Thứ ba là giai cấp thương buôn về đá. Và thứ tư là giai cấp nô lệ xuất đất. Cho nên đối với cái giai cấp Bà La Môn và cái từ Brahma, và Đức Phật Ngài đã mượn để dùng cái từ Brahma ở trong cái Phật pháp. Nếu dùng từ ngữ Brahma bình thường của thời xưa Ấn Độ, đó là những giai cấp quyền quý. Nhưng mà trong chú giải cái từ Brahma Bà La Môn là có nghĩa là bậc A-la-hán, là Đức Phật, là các ngài đã diệt trừ được những phiền não tham sân và si. Và phần đoạn thứ hai ở trong kinh Mật Hoàng là nói về cái duyên sự mà khi Đức Phật đối thoại đối với ông Sắc Cá và Đức Phật ngài thuyết giảng đến các vị tỳ kheo. Và Đức Phật ngài dạy rằng: này các tỳ kheo, do bất cứ nhân duyên gì, một số lý luận vọng tưởng ám ảnh một người, nếu ở đây không có đáng gì tùy hỷ, đáng đón mừng, đáng chấp thủ, thờ như vậy là sự đoạn tận tham tùy niên, sự đoạn tận sân tùy niên, sự đoạn tận kiến tùy niên, sự đoạn tận nghi tùy niên, sự đoạn tận mạng tùy niên, sự đoạn tận hữu tham tùy niên, sự đoạn tận vô minh tùy niên, sự đoạn tận chấp kiến, đấu tranh, chánh tranh, luận tranh, kháng tranh, ly gián, ngữ vọng. Chính ở đây, những các bất thiện pháp ấy đều được tiêu diệt, không còn dư tàn. Và trong đoạn thứ hai cũng chứng minh cho chúng ta thấy là Đức Phật ngài cũng dạy cho các vị tỳ kheo, và ngài cũng nói đến là các sự để diệt trừ sự đau khổ, những cái sự phiền não về tham, về sân, về tà kiến, về nghi ngờ, về ngã mạn, về hữu tham. Cho nên khi chúng ta đọc vào cái đoạn kinh thứ hai, Đức Phật ngài thuyết pháp cũng mong muốn cái sự mục đích để đưa đến cái sự giải thoát, để diệt trừ mỗi sự phiền não. Kính thưa quý vị, thì do cái sự tham tùy niên này, sân tùy niên, kiến tùy niên, nghi tùy niên, mạng tùy niên, đây là những cái sự phiền não mà hàng ngày nó sanh khởi nơi tâm của chúng ta. Vì đó với cái tâm phàm phu chúng ta, thì hàng ngày chúng ta dễ sanh khởi các cái sự phiền não này. Cho nên khi chúng ta nghe cái bài kinh này mà để chúng ta tu tập để trở thành bậc Brahma, tức là bậc đã diệt trừ các hạ phần kiết sử, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Cho nên ở đây là chúng ta phải cố gắng để tu tập để trở thành bậc Bà La Môn. Mà đối với cái sự tha mái, dục ái, sắc ái và vô sắc ái, thì hàng ngày nó sanh khởi lên tâm của mình. Cho nên mình phải nhìn được cái tâm tham. Đối với dục ái là chúng ta tham đắm, dính mắt vào vũ trần sắc thinh hương vị xúc. Còn ái sắc, tức là khi chúng ta tu tập về các tầng thiền sắc giới để mong muốn để sanh cõi trời phạm thiên sắc giới. Còn ái vô sắc, tức là cái sự tham đắm thích thú để chúng ta tu tập về thiền định để sanh về cõi trời vô sắc giới. Đó là cái sự tham đắm dính mắt của chúng ta. Đối với cái vật tu đầu quần, ngài vẫn còn cái trực tái. Bậc Tu Đà Hàm, ngài giảm nhẹ về cái trực tái. Bậc Tu Đà Hàm, bậc A Đà Hàm, ngài đã diệt trừ được trực tái, nhưng ngài vẫn còn bị ái sắc và ái vô sắc. Cho nên chúng ta phải thấy được cái sự tai hại đối với cái sự tham ái. Đối với cái sự tham ái, khi chúng ta dính mắc về cái ngũ trần, sắc thân hương vị xúc, mà đó rộng thêm là tài sản anh em của cải, cha mẹ anh em, cũng đều là ngũ trần. Mà khi cái tâm, mà khi có những cái cảnh nó vừa lòng, bởi vì đối với cha mẹ anh em tài sản của cải vật chất mình là những cái cảnh đã vừa lòng để cho chúng ta khởi lên cái dục ái, khởi lên cái sự dính mắc. Mà Đức Phật Ngài dạy rằng ái nó duyên cho thủ, mà khi có thủ thì chúng ta dính mắc, chúng ta đau khổ. Kính thưa quý vị, đối với một cái vị tu sĩ là một vị thiện nam tử từ bỏ gia đình sống không gia đình, vì các ngài đã thấy được cái sự tai hại của ái dục. Mà Đức Phật Ngài dạy rằng đối với cái ái dục là vô ích khổ nhiều. Mà khi chúng ta nhìn đối với cái những cái vị nào dính mắc về tài sản vợ con, ví dụ như mình có một cái người cô vợ rất là đẹp, bởi khi chúng ta đi đâu khoảng 5 ngày, 10 ngày là chúng ta sẽ lo lắng, thì cái người vợ của mình nó có ngoại tình hay không? Tại sao? Tại vì cái tâm của chúng ta dính mắc vào cái người vợ của mình. Bởi khi chúng ta có những cái tài sản của cải, bởi khi chúng ta đi đâu xa, chúng ta sợ mất cái những cái tài sản của mình. Mà khi chúng ta chết, mà khi chúng ta nhớ đến cái người vợ của mình, mà chúng ta nhớ đến cái những cái tài sản của cải của mình, thì chúng ta chết sẽ sanh vào cung đường ác đạo. Và khi chúng ta đọc vào những cái câu chuyện của Pháp Cú, có những cái tích chuyện, và khi chúng ta thấy nó có một cái người đàn ông mà khi dính mắt vừa cái người vợ của mình, vừa chết tham lắm để sinh làm con chó. Rồi có một cái dòng tộc Bà La Môn, thì cái vị này khi chết và nhớ đến cái tài sản của mình, và khi chết sinh làm con rắn. Cho nên nói về cái sự tham ái, là chúng ta phải thấy được đây là một sự tai hại, một sự nguy hiểm, và để mà chúng ta tu tập. Như cây bị chặt đốt, gốc chưa hại vẫn bền, ái tùy miên chưa nhổ, khổ này vẫn sanh hoài. Thì trong kinh bài Kinh Pháp Cú cũng nêu lên cho một hình ảnh để cho chúng ta thấy, đối với một cái cây mà chúng ta chặt, mà khi chúng ta chưa búng được cái gốc rễ của nó, thì cái cây này nó sẽ phát triển lại được. Cũng vậy, đối với cái ái tùy nghi, mà khi chúng ta chưa diệt trừ được cái ái, thì cuộc sống của chúng ta hàng ngày càng bị đau khổ từ nhiều. Chính do cái nhân này duyên này mà Đức Phật Ngài đã thuyết pháp trong 45 năm hành pháp để dìu dắt chúng sanh từ bờ mê đến bến giác, để cho chúng sanh một khi mà có hữu duyên, có trí tuệ, để thấy được cái tham, cái sân, cái si, cái phiền não của mình, và để tìm cái con đường để giải thoát, để thực tập, để tu tập. Kính thưa quý vị, đây là Đức Phật Ngài dạy đối với các vị tỳ kheo. Đối với một cái vị Bà La Môn, thì khi Ngài đã diệt trừ mọi cái sự phiền não đối với tham, đối với sân, đối với tà kiến, đối với sự nghi ngờ, đối với sự ngã mạn, đối với sự vô minh, các ngài đã hoàn toàn để diệt trừ, thì các ngài không còn cái sự lý luận. Nói về cái sự lý luận ở đây thì khi vào cái phần duyên khởi của cái bài học về cái mặt hoàng, thì thượng tọa Nhất Đẳng cũng trình bày về cái từ lý luận. Nhưng ở trong kinh Pháp Cú số 254 thì Đức Phật Ngài cũng có dạy rằng hư không không dấu chân, ngoài đây không sa môn, chúng sanh thích thí luận, Như Lai thí luận trừ. Và trong câu kinh Pháp Cú số 254 để chứng minh cho chúng ta thấy là đối với những cái chúng sanh phàm phu thì những cái vị này rất là thích khí luận, mà đối với những cái bậc trí tuệ, những bậc mà đã đắc được quả vị thánh nhân và trở thành Bà La Môn hay thành vị Phật, thì cái sự khí luận này nó sẽ được đoạn trừ. Tại vì đa số những cái phàm phu, chúng ta khi gặp nhau để khí luận, tranh luận, để hơn thua, để chứng minh cho mọi người biết mình là giỏi. Mà khi mình chứng minh cho mọi người biết mình là giỏi, nhiều cái mà mình không biết thì mình sẽ dùng những cái từ ngữ mà nói không đúng sự thật để biện hộ, để biện minh cho cái ngã, cái tôi của mình. Cho nên đây là một cái sự rất là tai hại đối với những cái chúng sanh phàm phu vừa khi thích thí luận. Cho nên đối với Đức Phật Ngài dạy, đối với các vị tỳ kheo vừa khi gặp nhau, chỉ có hai phận sự nên làm. Thứ nhất là im lặng như bậc thánh, và thứ hai là thảo luận về Phật pháp. Cái từ thảo luận về Phật pháp và cái từ khí luận thì hai cái sự nó khác nhau. Cái thảo luận Phật pháp là khi chúng ta thảo luận phải dựa nơi tam tạng, tạng kinh, tạng lực và tạng bi diệu pháp. Và khi chúng ta thảo luận rồi dựa vào cái tam tạng thì khi chúng ta sai, chúng ta biết chúng ta sai. Vì khi dựa nơi tâm tạng, chúng ta nói rất là có cơ sở, và cái nguồn kinh này được Đức Phật Ngài thuyết từ ở đâu? Trung Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh hay là Trường Bộ Kinh? Còn đối với những cái vị mà để thí luận và để tranh chấp, để cái sự hơn thua, thì nói sao cho mọi người thấy mình là người nó hay, có tài biện lực rất là giỏi, thì mình chứng minh được một cái điều đó. Mà khi chứng minh được cái một cái điều là mình hơn và có thắng hơn những cái người khác, và Đức Phật Ngài dạy đây là một cái sự phiền não. Còn cái sự hơn thua là còn sự ngã mạn, còn sự phiền não. Mà trong kinh Pháp Cú số 254, và khi Đức Phật Ngài có dạy là chúng sanh thích thí luận, Như Lai thí luận trực. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài thuyết pháp cho đến hàng tứ chúng hay là những cái vị hòa đạo, ngoại đạo đi đến mà hỏi Đức Phật, và khi Ngài thuyết pháp, chứ Ngài không phải là Ngài thí luận để tranh hơn thua những kẻ ngoại đạo. Mà đối với những cái vị hòa đạo, ngoại đạo viên, khi mà nghe Đức Phật Ngài thuyết giảng và Ngài hiểu được, biết được cái chánh pháp của Đức Phật và cái trí tuệ của mình, thì những cái vị ngoại đạo đều quy y nơi Tam Bảo là Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Và những cái vị ngoại đạo đã tán thán về cái sự trí tuệ của Đức Phật. Mà khi đối với những cái vị ngoại đạo mà tán thán về cái trí tuệ của Đức Phật, thì cái tâm của Đức Phật nó rất là bình thường, Ví dụ như đối với những cái người nào mà hí luận, mà khi mà chúng ta khen những cái người này về cái sự hí luận tranh luận rất là giỏi, thì cái người này khởi lên một cái tâm là khen mình chơi người. Và đây là một, cũng là một sự ngăn chặn cái sự tu tập, cũng là một cái sự phiền não. Kính thưa quý vị, và cuối cùng của phần bài kinh Kinh Mật Hoàng, tức là nói về Ngài Maha Kacchana. Ở đây ghi Ngài Maha Kacchana để dạy rộng thêm cho đến các vị tỳ kheo. Thì Ngài Maha Kacchana, Ngài dạy rằng là do xúc, là sự gặp gỡ giữa căn trần thức thì nó sẽ sanh thọ. Mà khi có thọ nó sẽ có tưởng, mà do tưởng có suy tầm, do có suy tầm có huy luận sanh khởi. Nhân huy luận ấy, một số vọng tưởng con người nếu không có xúc thì không có thọ, không có thọ thì không có tưởng, mà không có tưởng thì không có suy tầm, không có suy tầm thì không có huy luận vọng tưởng, không có huy luận vọng tưởng thì không có đấu tranh và các bất thiện pháp như là tham tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, hữu tham tùy miên và vô minh tùy miên được đoạn trừ. Cho nên đối với Ngài Maha Kacchana là một vị đại trí tuệ, và khi Ngài giải động thêm cho các vị tỳ kheo, và khi do có tưởng, mà có tưởng là từ nơi thọ, mà từ nơi thọ thì do cái xúc, nó sự gặp gỡ giữa căn, trần và thức. Cho nên đối với cái sự mà tranh luận, thuyết luận, mà khi chúng ta không có một cái sự suy tầm, thì lúc đó chúng ta sẽ không có cái sự thuyết luận phỏng tượng. Cho nên đối với Ngài Maha Kacchana, Ngài dạy về cái sự tu tập, về đối với sáu căn, với sáu thức, sáu trần. Mà khi có thọ, cái thọ ở đây thì chúng ta phải hiểu cái từ vơi đó nè. Đối với nhiều cái độ thọ, giống như là thọ khổ, thọ lạc, thọ xả. Mà khi mà có thọ nó sanh cho tưởng, mà khi cái tưởng ở đây là chúng ta sẽ suy nghĩ, suy tầm. Mà khi chúng ta suy nghĩ, suy tầm không bằng cái sự trí tuệ của mình, bằng cái sự kinh nghiệm để tu tập, bằng cái sự chứng đắc, thì chúng ta sẽ nói về cái tư tưởng của riêng của bản thân. Kính thưa quý vị, ví dụ như là chúng ta thấy một cái lá vàng rơi, mà khi chúng ta thấy một cái lá vàng rơi thì đó là một cái sự vô thường biến động. Người Đức Phật càng dạy tất cả đều là vô thường, khổ não, vô ngã. Cho nên khi chúng ta thấy một cái lá vàng, mà khi chúng ta nhìn nhận cái lá vàng này rơi là do tưởng hay là do cái trí tuệ. Cho nên đối với những cái vị mà để tranh luận, thí luận, và khi nhìn những cái vấn đề thì bằng cái sự suy tư, suy nghĩ của mình, giống như nhìn một cái lá vàng rơi, có thể diễn đạt nhiều cái tư tưởng về cái ý nghĩa nó khác nhau. Và khi Đức Phật, Ngài đã thấy được cái pháp vô thường bằng cái sự kinh nghiệm, bằng cái sự chứng đắc, cho nên Ngài đã thuyết giảng đối với chúng ta, bình thường chúng ta thấy cái sự vô thường, khổ não vô ngã, đa số là chúng ta thấy là tưởng. Ở khi nào chúng ta thấy bằng cái trí tuệ được? Và khi chúng ta thấy được cái trí tuệ thì lúc đó là chúng ta cũng sắp được chứng đắc được vào vị A-la-hán. Cho nên đối với những cái vị phàm phu của chúng ta, từ là những vị xuất gia hay tại gia, mà khi chúng ta biết chúng ta là còn phàm phu thì chúng ta thuyết pháp, thảo luận Phật pháp, hay là chúng ta thuyết giảng để dạy cho những Phật tử, thì chúng ta phải dựa vào tam tạng kinh điển. Và đối với những cái vị mà trở thành bậc A-la-hán và các ngài đã diệt trừ được cái phiền não với nội tâm, và khi các ngài đã thuyết giảng thì ngài nói về cái kinh nghiệm, về cái sự chứng đắc của các ngài. Ví dụ như là chúng ta thấy cái sự khổ não, thì đối với bản thân của chúng ta sanh ra là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, gần người mình ghét là khổ, xa người mình thương là khổ. Nói tóm lại, khi chúng ta có cái thân ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức là khổ. Mà khi chúng ta thấy cái khổ mà cái sanh ra, tức là bằng cái tưởng, ít khi nào chúng ta thấy cái khổ bằng cái trí tuệ của mình được. Có cái thân xác này, có cái ngũ uẩn này là khổ, mà khi có những cái người xung quanh mà khen mình là đẹp là mình sẽ không bao giờ thấy khổ, mình sẽ cảm thấy là hạnh phúc. Tại sao? Tại vì mình vô minh. Người Đức Phật Ngài dạy rằng đối với cái thân xác năm ngũ uẩn này, đây là cái đau khổ. Mà tại sao những cái người xung quanh mà khen, nói trời chị này sao đẹp quá, sao vị sư này có tâm tướng quá, khen cái thân xác này mà chúng ta thấy không bao giờ cảm nhận được cái sự đau khổ. Nếu như họ chơi mình là mình xấu, tự nhiên mình cảm nhận cái thân xác của mình thấy nó đau khổ. Cho nên đối với cái đau khổ ở đây nó rất là rộng lớn. Và khi cái nào mà đau khổ thì cái đó không phải là của ta. Bây giờ cái thân chúng ta đau khổ, chúng ta muốn nó hết đau khổ, hay là cái thân này mà khi chúng ta mà nó sắp sửa chết, chúng ta muốn cho được đừng có chết và để tồn tại ở trên thế gian này rất là lâu, thì cũng không thể nào được. Cho nên đối về cái sự đau khổ thì chúng ta phải nhìn nhận bằng cái sự trí tuệ của mình. Và khi thấy được cái trí tuệ, mà khi chúng ta dễ giải thì nó sẽ không bao giờ có sự tranh luận, thí luận. Mà nếu như mà khi chúng ta thuyết pháp những cái đề tài mà chúng ta không dựa vào nơi kinh điển, mà chúng ta nói về cái tư kiến của mình, mà khi chúng ta nói chúng ta dựa vào cái sự hiểu biết mà chúng ta nói, thì nhiều khi thì những cái bậc thiện trí thức sẽ đặt ra hỏi những cái câu hỏi ngược lại, thì chúng ta không thể nào chúng ta chứng lên được. Tại vì những cái này khi chúng ta dạy thì nó sẽ không có nằm trong cái kinh điển, thì chúng ta lấy cái gì để chúng ta chứng lên được? Kính thưa quý vị, đối với ngài Mahakacchayana và ngài đã thuyết giảng để rộng rãi cho các vị tỳ kheo là do tưởng, thọ thì nó sinh cho tưởng để có sự khí lực. Cho nên đối với cái đề tài là kinh Mặc Hoàng nói thú mình đi kế xuất phát, thì chúng tôi sẽ trình bày trong ba giai đoạn. Đoạn thứ nhất là Đức Phật ngài đối thoại với ông Sắc Cá, và thứ hai là do cái nhân duyên này Đức Phật ngài đã dạy các vị tỳ kheo, và thứ ba là nói về ngài Maha Kacchana và ngài dạy Cổng Thiên để cho các vị tỳ kheo. Và kính thưa quý vị, đối với đề tài và thời gian của chi pháp cũng đến nay cũng vừa phải lẽ. Trước khi dứt lời, chúng con xin thành tâm kính nhân quả phước này đến chư đại đức tăng và tất cả quý vị thiện hữu trí thức trong dung được nhiều sự an lạc hạnh phúc và có trí tuệ sáng suốt tu hành để đoạn trừ mọi tham mưu ở đời, mọi sự phiền não tham sân si. Và đây cũng là bài thuyết giảng đầu tiên, cho nên có nhiều điều sai sót, cũng kính mong chư đại đức tăng và quý vị thiền hữu trí thức nhiệt tình thị xã cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin kính lời Đức Phật tổng Phật, cái bậc chư tu đức và thư vi Phật tử. Bây giờ thì chúng ta trở lại với phần thảo luận thường xuyên, và trong buổi thảo luận ngày hôm nay xin được trân trọng kính giới thiệu đến chư tu đức và quý Phật tử một vị giảng sư khác mà chúng tôi mời vào trung trung để giúp cho việc giảng dạy Phật pháp trung trung, đó là Đại Đức Chí Thắng. Hiện là vị giảng sư của rung pháp cú chuyên đề. Và bây giờ thì chúng ta khởi đầu bắt đầu cho buổi thảo luận hôm nay, xin được kính cung thỉnh sư tổ thừa sư Hoan Hỷ giúp để giải thích chữ Papancha, một chữ mà có lẽ là chúng ta nên giới thiệu để làm tiền đề cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Xin thỉnh sư tổ thừa sư sư tổ Hoan Hỷ giảng về chữ này, và sư tổ cho biết rằng chữ này có cái quan hệ thế nào đối với bài kinh ngày hôm nay. Kính thỉnh cung thỉnh sư tổ.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Ở trong bài kinh này có nhắc đến nhiều về cái chữ hí luận. Thật ra thì cái chữ Papancha ở đây dịch là hí luận. Không phải là cái sự cãi lộn hay là cái sự bàn cãi tranh luận với nhau, bởi vì cái chuyện đó nó không có liên quan gì đến cái vấn đề sanh tử luân hồi cả. Nó có những từ bất đồng nghĩa, mặc dù nó đồng tự nhưng bất đồng nghĩa. Và cái chữ Papancha ở đây đó, theo trong tiểu bộ kinh Địa Xá và trong A Tỳ Đàm bộ Quy Phần Gá, thì cái chữ Papancha ở đây đó, nó gồm có ba chi pháp, ái tham, tanh ha là một có bảy giác, tham má, tà kiến, đi khí là một pháp có bảy giác, mạng, kiêu mạng, mạng đá là một pháp, một phiền não gồm có bảy giác. Như vậy rõ ràng là ở đây cái chữ có bảy giác, nếu mà chúng ta dựa theo ba cái chi pháp này đó, chúng ta phải dịch cái từ này có phân chá là cái pháp nghiệp chướng. Hay là cái pháp chướng ngại khiến cho không có thể nhập được chân lý. Nghĩa là pháp nó lệch hướng đối với chánh đạo. Ở đây thưa quý vị, dựa theo nội dung của bài kinh đó, thì ở đây Đức Phật Ngài đã trả lời câu hỏi của một người thuộc dòng họ Sắc Cá, tên gọi là Sắc Cá. Người này hỏi Đức Thế Tôn về quan điểm của Ngài như thế nào và Ngài đã giảng thuyết những gì. Thì Đức Phật Ngài đã trả lời một câu rất là sâu sắc nhưng mà khó hiểu về cái nguồn gốc mà từ đấy phát sinh cái sự nhận thức và quan niệm đầy thiên kiến ám ảnh một con người. Như vậy chúng ta thấy đây cái tầm quan trọng của cái chữ có bảy giác. Nó không phải là một cái điều hí luận, như là chúng ta tối ngày chúng ta không có nói chuyện lợi ích mà chúng ta đi nói chuyện vô ích, không phải vậy. Cái chữ hí luận ở đây được dịch như vậy rất dễ bị hiểu nhầm. Mà Đức Phật Ngài khi được hỏi rằng Ngài có quan điểm như thế nào, Ngài thuyết giảng những gì, thì Đức Phật Ngài dạy cái quan điểm của Ngài, cái chủ thuyết của Ngài là không tranh luận với bất cứ ai, vì các tưởng, các sự vọng tưởng hay là cái sự nhận thức sẽ không còn ám ảnh đối với một vị Bà La Môn sống không có tham ái, không có hoài nghi, không có trạo hối, không có tham ái đối với hữu và phi hữu. Thì như vậy ở đây đó, rõ ràng trong trường hợp này là chúng ta thấy cái chữ có phần chá, chữ hí luận. Nếu mà ở đây chỉ đơn giản và theo như chúng ta hiểu cái nghĩa thông thường, chỉ hí luận là cái sự tranh cãi vô ích, thì nếu mà lấy cái ý nghĩa đó mà chúng ta làm thành một cái chủ thuyết của Đức Phật hay quan điểm của Đức Phật, thì như vậy nó quá nhẹ thể về cái lời dạy của Đức Phật, cái chủ trương của Đức Phật. Ở đây dựa theo cái điều sau mà Ngài Mahakacchana Ngài đã giải thích cho các vị tỳ kheo nghe rộng rãi về những gì mà Đức Thế Tôn đã nói tóm tắt, thì ở đây thưa quý vị, một người, Đức Thế Tôn dạy rằng nếu một người không có cái thái độ hoan hỷ, đón mừng, chấp nhận đối với tham ái tà kiến ngã mạn, tức là cái pháp bất bình chán này, thì như vậy các cái bảy cái pháp trì miên, tức là bảy cái pháp ngủ ngầm, bảy phiền não ngủ ngầm sẽ được đoạn trừ, sẽ được tiêu diệt không có dư tà. Và tôn giả Mahakacchana đã giải thích lời dạy của Đức Phật. Thì ở đây chúng ta thấy rõ là do cái sự gặp gỡ của căn mắt tay mũi lưỡi thân và cảnh trần sắc thân khí vị xuất phát, cho nên có thức. Từ thức sanh ra thọ, thọ có tưởng, do tưởng có suy tầm, do suy tầm cho nên có tầng chán khởi lên. Như vậy chúng ta thấy nguyên một loạt này đó, thì do mắt cảnh sắc, do thức, ba cái sự gặp gỡ này nó mới phát sinh lên những cái phiền não ái tà kiến ngã mạn. Chứ còn nếu mà nói rằng cho do ba cái sự gặp gỡ này, mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, ngửi mũi mùi, làm sao mà khởi lên cái sự tranh luận được, hay lưỡi nếm vị làm sao có sự tranh luận điên đảo được. Ở đây chúng ta phải hiểu khi ngài Mahakacchana giải thích như thế này đó, là ngài đã vô tình ngài định nghĩa cho chúng ta một cách xác thực về cái chữ pháp bình chắc. Do mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sáu cảnh trần sắc thinh khí vị xuất phát, phát sanh lên nhãn thức, ý thức, ý thức thiệt thức, thân thức và ý thức. Rồi từ cái chỗ cái sự gặp gỡ này gọi là xúc, xúc duyên cho thọ, thọ có tưởng, tức là do cái tưởng tri, tưởng tri mới suy tầm, do suy tầm mới bắt đầu có những cái phiền não nhiều. Hãy chúng sanh mà suy tầm các ở trong cuộc sống mà chúng sanh có cái sự suy tầm chỗ này chỗ kia, suy nghĩ chỗ này chỗ nọ mà không dùng cái trí tuệ, cho nên ái tanh ha mới chi phối, tà kiến mới chi phối và ngã mạn mới chi phối. Và chính vì cái chỗ mình nó chi phối như vậy đó, bị cái pháp pháp bên chát chi phối như vậy, cho nên người này mới không có thấu triệt được, không có thấu triệt được tâm tướng của pháp vô thường của nó vô ngã, và không đưa đến đoạn tận. Những các ác bất thiện pháp thì do đó cho nên cái chữ bất tân chá ở đây dựa vào cái bài kinh này và dựa vào cái lời, dựa vào cái chi pháp ở trong Niết Bàn Sát và bộ Quý Phần Giác, thì ở đây chúng ta thấy chữ bất tân chá không đơn giản là cái chữ lý luận giống như là chúng ta nói thông thường, mà cái chữ pháp văn chá ở đây là những cái pháp chứng lại tinh thần, như là một cái sự phiền não do vọng tưởng nó chi phối chúng sanh. Thì ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng là như vậy. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sao thưa kính thiền thưa tòa thượng sư, thưa quý Phật tử, bài kinh ngày hôm nay là một bài kinh mà chúng tôi nhận được rất là nhiều PM của quý Phật tử. Chúng tôi không có tiện để trả lời hết những câu hỏi của quý vị một lúc, bởi vì thì giờ không cho phép chúng ta. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng cần tóm tắt lại tất cả những cái ý nghĩa này trong cái ngôn ngữ bình thường của chúng ta. Chúng tôi có đồng ý với quý vị rằng ở trong bài kinh này dùng một rất là nhiều từ vựng có tất cả các chuyên môn Phật học, và do vậy quý vị nghe tương đối hơi rối một chút. Xin phép để Đức Phước Thuật, xin phép Thượng Tọa Thời Siêu và Chư Tôn Đức để tóm tắt lại bài này trong cái ngôn ngữ rất là bình thường của chúng ta. Chúng tôi đề nghị là quý vị nghe như là chúng tôi kể một câu chuyện, thì có lẽ là quý vị sẽ bớt thắc mắc đi về một số điểm ở bài kinh này. Thứ nhất là ở trong bài kinh này có đề cập đến một cái nhân vật mà chúng ta nghe gọi là gậy cầm tay, gây cái bằng cầm tay. Ở đây thì cái gậy cầm tay được hiểu như là một cái biệt danh. Vị này là vị thuộc về dòng Thích Ca. Chúng ta nói một cái khác là quyến thuộc của Đức Phật. Và lúc đó Đức Thế Tôn ở tại thành Ca Tỳ La Vệ. Chúng ta được biết vị này là một du sĩ, tức là một người, chúng ta nói cũng là một thời Đức Thế Tôn còn tại thế, có một số vị tu sĩ đi lang thang, có lẽ vị này đi đâu cũng cầm cái gậy. Một vài người ưa thích như vậy nên chi chúng ta được nghe cái biệt danh là gậy cầm tay sắc giá. Thì thưa quý vị, vị này đến hỏi Đức Phật một câu. Câu đó nó tương tự như cái câu mà chúng ta thường nghe. Thí dụ như chúng ta thấy đạo Phật, mấy người hỏi rằng về chứ đạo Phật chủ trương như thế nào, Đức Phật dạy như thế nào. Thì vị này cũng muốn hỏi Đức Phật là Đức Phật dạy những gì, Đức Phật dạy thế nào. Đây là một câu hỏi nó có rất là đại quan, tức là chung chung vậy thôi. Thay vì Đức Thế Tôn trả lời một cách tóm tắt về lời dạy của Ngài, thí dụ như là Như Lai dạy là không làm các việc ác, nên làm cái hạnh lành như tâm ý trong sạch chẳng hạn, thì Đức Phật không dạy như vậy. Ngài không trả lời như vậy, mà Ngài đặt lại vấn đề. Câu hỏi đó, câu trả lời đó, đó nó dựa trên một cái cơ sở là người ta thường muốn nói lên quan điểm và tranh luận với những quan điểm đó. Ví dụ một người mà họ muốn tranh luận đó, thì họ hỏi rằng vậy chứ Đạo Phật nói gì? Thì khi mà chúng ta nói Đạo Phật nói gì thì họ cứ tiếp tục hỏi, họ tiếp tục hỏi và tiếp tục hỏi. Là tại vì sao vậy? Cái chuyện họ hỏi đó là họ muốn dẫn đến chỗ tranh luận. Đức Phật Ngài đặc biệt ở tại đây chứ, Ngài không trả lời rằng Ngài dạy những gì trong giáo pháp của Ngài, mà Ngài muốn nói rằng, Ngài muốn dạy rằng những cái tranh luận hay là sự thỏa mãn tri thức thông thường nó vốn từ cái bản năng mà ra. Chúng tôi muốn để chữ bản năng ở trong cái ngoặc, ở trong cái ngoặc đơn. Khi chúng ta nói về bản năng đó là nó không thuộc về cái lý trí của chúng ta. Người ta tưởng, người ta nghĩ rằng có những vấn đề mình suy nghĩ là tại vì mình hiểu biết lý lẽ, nhưng mà tại vì do cái bản năng mà ra. Chúng tôi nói một điều như vậy là có nhiều người tranh luận không phải để hiểu ra sự thật, tranh luận không phải để thắp sáng trí tuệ, mà tranh luận để thỏa mãn cái thói quen thích tranh luận, thích biện luận mà thôi. Có những người ưa thích biện luận, hay chúng ta nói rằng có nhiều người rất là thích cãi vã, thích tranh luận, thích lý sự. Vậy khi họ thích lý sự sự đó, thì chuyện gì họ cũng lý sự được, nhưng mà họ không hiểu căn bản rằng cái lý sự đó nó là một thứ bản năng, nó là một thứ thói tật, chứ nó không phải là sự thắp sáng trí tuệ. Hai điều này rất là khác biệt khi mà chúng ta nhìn vào trong đời sống. Ví dụ như là người Tây Phương, họ có một chữ mà ngày nay chúng ta nghe rất là nhiều nhà học giả viết về đề cập đó là chữ philosophy. Philosophy mà chúng ta gọi là triết lý hay là triết học. Thì chữ philosophy nguyên nghĩa đó, nó có nghĩa là ưa thích về trí tuệ, và ưa thích trí tuệ hay là sự khao khát của tri thức. Thật ra đạo Phật, tại sao mà một số các học giả lớn nghiên cứu Phật giáo, ngay cả những nhà sư Phật giáo, nói rằng đạo Phật không phải là một thứ triết lý, một thứ triết học, là bởi vì cái mục đích của triết học nó không phải là mục đích của đạo Phật, không phải là cứu cánh của đạo Phật. Mục đích của triết học đó là tư duy và sự ưa thích, khao khát tri thức. Còn đạo Phật là đặt vấn đề một cách thực tiễn, đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Thật ra lời nói của Đức Thế Tôn ở đây là một lời nói đặc biệt rất là sâu sắc. Và chính lời nói này đã khiến cho cái vị mà có cái biệt danh là gãy cầm tay sắc giá đó, là hoàn toàn không có hiểu rõ được là Đức Phật thực sự Ngài nói gì, suy nghĩ. Mà thực sự khi mà Đức Phật lặp lại điều đó với chư Tăng đó, các vị tỳ kheo đó, thì các vị đó cũng cảm thấy là rất là khó hiểu. Đức Phật Ngài giải rằng khi mà Ngài cầm tay sắc giá hỏi Đức Phật về chứ Sa môn có quan điểm như thế nào, giảng thuyết những gì, thay vì Đức Phật có giảng thuyết những gì, quan điểm nó thế nào đó, thì Ngài trả lời rằng: Này hiền giả, theo lời dạy của ta, trong thế giới chư thiên ma vương phạm thiên và các chúng sa môn bà la môn chư thiên và loài người, không có tranh luận một ai ở đây. các tưởng sẽ không ám ảnh vì Bà La Môn sống không bị dục tiêu cực, không có nghi ngờ do dự, mọi hối quá đoạn diệt, không có tham ái đối với hữu và phi hữu. Này thì giả, như vậy là quan điểm của ta, như vậy là lời dạy của ta. Thực ra cái câu trả lời của Đức Phật có rất là nhiều cái thuật ngữ mà đôi khi quý vị cầm có thể số Phật tử không có nghe kinh cảm thấy rất là khó hiểu. Ông này muốn hỏi là cái quan điểm của Đức Phật, giáo thuyết của Đức Phật, thì Đức Phật hay nói rằng theo cái lời dạy của Đức Phật thì ở đây tại đây có nghĩa là không có tranh luận một ai ở đời này. Tranh luận ở đây theo quan niệm và hí luận mà hồi nãy thì Tổ Từ Siêu vừa dạng đó. Các tưởng sẽ không ám ảnh vì Bà La Môn sống không bị dục triền phục. Nói một cách khác, đó là một người mà ưa tranh luận, một người hiếu thắng, một người khao khát tri thức, thì người đó họ không hiểu rằng cái động lực chính của họ đó là bị các sanya ám ảnh. Sanya ở đây gì là các tưởng. Các tưởng ở đây đó, thì Ngài Mahakeji Ngài giải rộng thêm, đó là cái sự gặp gỡ giữa căn, cảnh và thức. Tức là nói một cách khác là cuộc sống của chúng ta do có các giác quan, do sáu cảnh, và chính do giác quan sáu cảnh nên nó tạo nên cái cảm thọ. Căn cảnh thức gặp nhau cảm thọ, rồi cảm thọ thì có tưởng. Nói như vậy thì nghe nó ly chi lắm. Nếu quý vị học A Tỳ Đàm thì quý vị sẽ thấy chuyện này nó bình thường. Nhưng bình thường chúng ta nói như vậy nghe rất là lạ. Nhưng mà đời sống của chúng ta thì cái gọi là bản năng có thể được hiểu như vậy. Bản năng là cái gì nó không thuộc về lý tính. Và bản năng đó nó vốn đơn giản là do sự gặp gỡ giữa căn và cảnh và thức. Chúng ta lấy ví dụ là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi. Những điều đó nó là một sự hỗn hợp của cái thế giới khách quan và chủ quan, có nhiều điều kiện khác nhau. Và chính sự gặp gỡ như vậy nó sinh ra một cái cảm thọ, và sinh ra cái cảm thọ và nó dẫn đến cái tưởng, tức là nó tạo thành những cái ấn tượng sâu đậm ở trong lòng. Và chính cái tưởng này đó nó tác động ra cái sự suy tầm và suy tầm, và chúng ta gọi là suy nghĩ viễn vông, bởi vì nó không có trên cơ sở lý luận. Và chính cái sự suy tầm này đó nó mới tạo ra cái hí luận. Chúng tôi lấy ví dụ là có một lần chúng tôi đi với một số quý Phật tử sang bên Rome, bên La Mã, các vị đến Vatican, thì các vị nhìn thấy cái công trường Peter Square rất là lớn, rất là hùng vĩ. Thì có một Phật tử nói với chúng tôi rằng không hiểu chừng nào đạo Phật mình mới xây dựng được một cái cơ sở mà nó rộng lớn và nó vĩ đại như vậy. Và vì nó đặc biệt rất là ưa thích với cái hình ảnh của sự vĩ đại đó. Thì thưa quý vị, khi mà vị nói như vậy, chúng tôi chợt nhớ đến bài kinh Mật Hoàng này. Con người của chúng ta thì khi mà chúng ta nói như vậy thì chúng ta chỉ nghĩ đến một cái công trình xây cất to lớn, đồ sộ, một công trình đẹp. Ngoài ra, cái giá trị của chúng ta đặt để ở một phương diện hoàn toàn khác. Dạ, hoàn toàn khác. Đời sống của chúng ta quả thật là lệ thuộc rất nhiều vào cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Những thứ đó đúng là những thứ bản năng của chúng ta. Và chúng ta hiểu rằng từ cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ đó, nó tạo thành cảm thọ. Cảm thọ là khổ, lạc, ưu, hỷ, sản. Và hầu hết những cái gì mà chúng ta suy tư, viễn vông, luận đàm, hí luận, tranh cãi, nó đều từ dựa đến cảm thọ hết. Cái này thực sự mình vui, cái này thật sự nó làm cho mình không vui, cái này làm cho mình thích, nó làm cho mình không thích. Nếu mà chúng ta hiểu được vấn đề là nó nằm ở chỗ cái bản năng của chúng ta rồi, thì thưa quý vị, nó có nhiều chuyện khác mà chúng ta sẽ thấy là nó không có đáng để tranh luận, đáng để quan nghĩ như chúng ta nghĩ. Hay một cách khác là người chúng ta hay đặt nặng cái chuyện khen và chê chẳng hạn. Mình đi đâu mình làm chuyện gì người ta khen mình chút thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Người ta khen mình, mình có tài, mình đẹp, mình có chức vụ cao, mình có học vị cao, có này kia, chúng ta hoan hỉ. Nhiều khi một cái cảm giác mà vui chút xíu như vậy đó, điều đó nó trở thành một cái gối để chúng ta dựa trên đó. Nó trở thành cái cơ sở chúng ta ý gứ trên đó. Chúng ta nên nhớ rằng có nhiều người Mặc dù nói ở bên ngoài thì chúng cảm nhận như là cái lý luận của họ đó nghe nó rất là lý trí, nhưng mà nó thuần về bản năng. Ở đây hai điểm mà chúng ta phải thấy nó rất là khác biệt đó, là một người thuần về bản năng đó, là người dựa trên cảm thọ của mình. Cái cảm thọ của mình hiểu cảm thọ đó là gì, nên hiểu cảm thọ đó là gì. Thật ra cảm thọ nó đến từ xúc. Xúc đó là đến từ đâu? Nó xúc đến từ là mình có các giác quan, có các cảnh, có các giác quan, có các giác quan, các cảnh thì có xúc, và có xúc thì nó có thọ. Một cái hành giả tu tập, và đặc biệt là một người hiểu đạo đó, không có quá tin vào cái cảm thọ của mình. Thật ra thì nếu mà chúng ta đọc ở trong kinh điển thì chúng ta thấy rằng Đức Phật nhắc rất nhiều về cảm thọ. Và một ở trong những điều mà khiến cho chúng ta bị chi phối nhiều nhất chính là cái cảm thọ của mình. Quý vị có để ý thấy như vậy là ở trong cuộc đời cái gì mình tha thiết, không tha thiết, làm hay không làm, thuần tí là dựa trên cái vui buồn hoặc không vui không buồn, khổ lạc ưu hỷ xả, nói như vậy. Thật ra chúng ta nên hiểu cảm thọ nó là một thứ bản năng. Tại sao chúng ta gọi cảm thọ nó là một thứ bản năng? Tại vì cảm thọ nó đến từ xúc. Xúc nó đến từ đâu? Xúc đến từ gặp gỡ giữa các căn cảnh và thức. Dạ, xúc là sự gặp gỡ giữa các căn cảnh và thức. Không có nên tô hồng chút lục đánh bóng nó, và không nên quá tin vào nó. Các vị thiền sư thường nhắc chúng ta một điều rằng trong cái hành trình tu tập đó, một hành giả phải sáng suốt ghi nhận thấy được cái cảm thọ hơn là chạy theo cảm thọ, tin vào cảm thọ. Dạ, ví dụ mình đang hành thiền, mình cảm thấy khoan khoái, mình nói ô mình sẽ ở đây hoài, tu cái vị thiền sư này hoài. Mà khi nào mình hành thiền cảm thấy nó bực bội, nó khó chịu, thì mình nói là cái này chắc mình có vấn đề, không biết vị thiền sư dạy có đúng hay không, mình tạo ra những cái nghi ngờ, những hoài nghi. Nếu mà chúng ta chịu khó nhìn vào cảm thọ đó, thì chúng ta hiểu rằng cảm thọ nó đến từ một cái hoàn cảnh gọi là thuần về bản năng, nó không phải lý trí. Và do vậy, nếu mà chúng ta thấy được cái cảm thọ mà nó dẫn đến chỗ hí luận đó, thì chúng ta sẽ hiểu được tại sao Đức Phật Ngài dạy rằng một cái vị Bà La Môn Sa Môn, một vị Sa Môn Bà La Môn vị mà đã diệt tận cái ái nhiễm đối với các dục. Ái nhiễm đối với dục ở đây ví dụ như là ái nhiễm đối với sắc thinh khí vị xúc đó, thì vị đó đó sẽ diệt trừ được cái hí luận, sẽ diệt trừ được cái tâm mà ham muốn, tranh chấp hay là sự hiếu thắng. Đây, điểm này là điểm rất là quan trọng mà chúng ta phải nói đi nói lại khi mà chúng ta thấy được cuối cùng của bài kinh này. Tại sao tôn giả Ananda rất là hoan hỷ khi mà nghe về ý nghĩa bài kinh này. Và trong lời giải của Đức Phật này, thì chúng ta sẽ thấm thía nhiều hơn khi mà chúng ta hành thiền. Chúng ta thấy rằng từ cái xúc nó sanh ra thọ, rồi thọ nó sanh ra những cái suy tầm, rồi suy tầm sanh ra những cái hí luận nó sanh ra cái tranh chấp. Bởi vì khi mà chúng ta vào tu tập trong đạo Phật, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy rằng người ta dễ dẫn đến cái tình trạng là hay tranh luận với nhau, là chỉ có cái này đúng, tất cả kia là hư vọng, công kích cái này bài bạc cái kia. Cái sự công kích bài bạc nhiều khi nhìn ở bên ngoài thấy có vẻ giống nhau, nhưng mà nó có hai thứ. Một thứ là chúng ta tìm hiểu sự thật, một thứ là tranh luận để mà chỉ để thỏa mãn cái tánh thích tranh luận, cái tật thích tranh luận, cái thói quen thích tranh luận mà thôi. Và cái tánh thích tranh luận, cái thói quen thích tranh luận đó nó vốn là cái bản năng của hầu hết chúng ta. Và nói một cách khác thì trong cái sự thực hành pháp hay là cuộc sống tinh thần, chúng ta nói đời sống tâm linh hay đời sống tôn giáo đó, nó rất là dễ dàng khiến chúng ta lọt vào một trong hai con đường. Con đường thứ nhất là do chúng ta muốn biết sự thật, chúng ta muốn thắp sáng cái tuệ giác trong lòng, chúng ta muốn có cái trí tuệ hiểu biết chân thật. Và thứ hai đó là nó vốn dĩ là do bản năng của chúng ta thôi. Yeah, do bản năng là đời sống con người thì nó vốn có cái nhu cầu như vậy. Nó cũng giống như chúng ta đi vào ở trong cuộc đời này, nó có những nghề nghiệp đó, người ta làm nghề nghiệp đó tại vì người ta yêu nghề, tại vì người ta muốn phục vụ. Nhưng mà cũng có những một số lớn là làm việc đó là tại vì bị thích được cái chức vụ nào đó, được cái tên gọi nào đó, hay được cái gì đó. Chứ không hẳn là chúng tôi nói ví dụ là trường hợp một nhà văn chẳng hạn, có những người họ viết văn là bởi vì họ có thực sự có văn tài, thật sự họ có một cái chân tâm ở trong sự phục vụ văn học nghệ thuật. Nhưng có những người họ viết văn đơn giản tại vì họ muốn là văn sĩ, họ muốn được lấy tiếng, nhưng mà họ không có khả năng đó thật sự. Thì nói đến đạo giáo đó, thì có lẽ là khi mà chúng ta đọc vào cái lịch sử của Ấn Độ xưa và nay và ngay cả bây giờ, thì mình hiểu một điều đó là quê hương của những triết gia. Có nhiều người nói rằng mẫu người Ấn Độ là một triết gia. Người Ấn Độ thích tranh luận, thích lý sự, thích những cái đối thoại, những cái tranh biện mà về tư tưởng, về tôn giáo. Và điều đó như lời của Thượng tọa Thiền sư dạy khi đại sư Pavancha, chúng ta ở đây thường dịch gọi là hí luận đó. Nó là một vấn đề, và một vấn đề lớn là người ta tranh luận bởi người ta thích tranh luận, vì bản năng mà tranh luận, chứ không phải là một cuộc luận đàm mà dẫn đến những cái sự khai thông, những cái tắc nghẽn. Có khi nào mà quý Phật tử thấy hai người cãi lộn với nhau đó, chúng ta có thể nhận ra là ở trong sự cãi lộn đó, nếu mà người ta muốn phơi bày ra sự thật, từ cái sự thật đó người ta giải tỏa được cuộc mắc, nó là một chuyện hoàn toàn khác. Nhưng mà nếu cãi để mà cãi thì sẽ bị cãi từ sáng đến chiều, từ ngày này qua tháng kia. Tại vì sao? Họ chỉ muốn tranh chấp mà thôi. Có rất là nhiều trường hợp mà chúng ta nên nhớ câu nói của một người nói rằng, nếu một người muốn biết được sự thật thì chỉ cần một lời mà nói sự thật thì người đó lắng nghe đủ. Mà cái người họ không muốn biết sự thật đó, thì dầu cho quý vị giải thích cách nào đi nữa thì những người đó vẫn xuyên tạc sự thật. Tại vì cái bản chất của họ là bản chất xuyên tạc sự thật. Cái ngôn ngữ mà họ nói lên, cái cách mà họ nói, chúng ta chỉ nghe là chúng ta biết họ là người muốn, chỉ muốn ghi lý sự, chỉ muốn gây chuyện, và chỉ muốn tranh luận, chỉ là tranh luận thôi. Nên khi ở trong bản chữ Hán dịch là chữ hí luận, ở đây thực là những cái cãi vã, những tranh chấp, những cái luận đàm mà nó mang cái cách là để thỏa mãn, và để thỏa mãn cho cái nhu cầu để mà nhu cầu là một người muốn tranh luận, chứ không phải là tranh luận để dập tắt tranh luận. Cái tranh luận để dập tắt tranh luận có nghĩa là người ta thấy rằng cái sự lời qua tiếng lại nó không cần thiết, nó chẳng có vui gì. Dạ, đúng ra thì đôi lúc một số những bậc chân nhân, những bậc hiền trí thì nói rằng cực chẳng đã thì phải nói, bất đắc dĩ thì phải lên tiếng, chứ có khi nhiều khi cái sự nói chuyện đó không khéo thì nó làm cho sự việc nó càng lúc càng tối tăm hơn. Nhưng mà cực chẳng đã thì phải lên tiếng thôi. Vì vậy ở trong nhiều bài kinh, và đặc biệt trong Trung Bộ kinh đó, chúng ta đọc những cái câu mà Đức Phật nói rằng Như Lai không có tranh luận với bất kỳ ai gì ở đời. Về điều này thì chúng ta thấy là Đức Phật Ngài không có cái nhu cầu ai phải tôn sinh Ngài. Đức Phật không có nhu cầu ai phải kính trọng Ngài. Và Đức Phật Ngài cũng không có cái nhu cầu để hơn thua với bất cứ ai. Mà Ngài chỉ giảng pháp vì cái lòng bi mẫn. Ngài giảng pháp vì Ngài nói lên sự thật. Điều đó rất khác biệt với những bậc đạo sư, với những triết gia, với những người lập nên những cái giáo thuyết là cái này cái đúng, còn tất cả khác là hư vọng. Vì vậy, hiểu được lời dạy này của Đức Phật thì chúng ta mới hiểu cái tính chất gọi là vô tranh. Và vô tranh ở đây tức là không có hơn thua về cuộc đời. Tại vì hơn cũng vậy và thua cũng vậy. Cái sự hơn thua đó, nó cũng giống như sự thắng bại trong cuộc đời. Đối với nhiều người nó là lớn chuyện. Nhưng mà với một người mà thật sự mà thâm nhập và hiểu đạo thì cái chuyện thắng bại đó nó không phải là vấn đề. Cái vấn đề ở tại đây là chúng ta có nhận thức được sự thật hay không. Nên khi mà chúng ta đọc lại những dòng chữ này đó, thì thứ gì chúng ta nhắc lại một lần nữa là một người đến hỏi Đức Phật về cái giáo thuyết của Ngài là gì, Ngài dạy những gì. Thì thay vì Đức Phật Ngài nói những gì, Ngài dạy những gì, thì Ngài nói rằng Ngài không có tranh luận với bất cứ ai. Và chỉ có những người nào, những vị sa môn, bà la môn nào còn bị cái dục, còn bị đắm nhiễm các dục, thì vị đó mới ưa thích tranh luận. Tại vì cái dục đó nó tạo ra cái tưởng đó, đó là cái nguyên nhân của suy tầm, nguyên nhân của hí luận. Chúng ta hiểu cái cội rễ của vấn đề thì chúng ta sẽ thấy lời dạy của Đức Phật rất là thâm thiết ở tại đây. Và cái bậc chư tôn đức, thưa quý Phật tử, chúng tôi xin trả lời chung cho một số các vị Phật tử. Nãy giờ quý vị PM chiếm tôi rất là nhiều để hỏi về câu chuyện này. Chúng tôi tạm nói bằng một những danh từ rất là thường thức ở bên ngoài, chúng tôi hy vọng giúp ích được quý vị trong bài kinh này. Bây giờ thì xin trở lại với Đại Đức Tuệ Quyền. Xin hỏi Đại Đức Tuệ Quyền có mặt ở trước máy không? Có là Đại Đức Tuệ Quyền không vào trước máy. Xin hỏi Đại Đức Chí Thâm, Đại Đức Chí Thâm có mặt không? Ồ, dạ, thấy Đại Đức Tuệ Quyền đưa tay rồi. Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Tuệ Quyền có thể cho biết rằng cái kinh nghiệm chúng ta học Phật Pháp, sự đàm luận nào mang lại trí tuệ và sự đàm luận nào nó chỉ tạo ra những cái phiền não? Chúng ta có thể nói giảng gì về điểm này không? Tính Đại Đức Tuệ Quyền.
Dạ, Nam Mô Bức Hai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, Thầy Đức Cẩn, Đại Đức Phước Toàn, Đại Đức Minh Hạnh và Đại Đức Chí Thanh cùng Chư Tăng. Thân chào quý tu nữ cùng chư Phật tử và kính bạch Thượng Tọa. Và thật thì nếu mà để mà chúng ta đàm luận cho một cái để mà có cái lợi ích tốt ở trong cái lợi ích mà đến thiền sự ở trong tinh thần Phật Pháp, thì cái sự đàm luận đó, điều thứ nhất là một trong hai người phải có người nói và có người nghe. Và một cái chuyện thứ hai nữa, đàm luận với cái mục đích gì? Mục đích để chúng ta trao đổi, mục đích để mà tham luận, để mà học hỏi nhau và để mà tiến tu. Đây là một điều mà đưa đến kết quả tốt. Còn nếu như đàm luận mà nó mang tính tức là chúng ta thăm dò, hay chúng ta để mà xét đoán, hay là để chúng ta thử hơn thua gì đó, thì sự đàm luận đó nó hết sức là sai lệch. Và trong tinh thần Phật Pháp thì đàm luận để chúng ta cùng giúp nhau cho cái tri kiến mình nó được chuẩn hóa, nó được trong sạch, nó được tốt đẹp, thì đây là cái sự đàm luận tốt. Bằng ngược lại, cái sự đàm luận mà bằng những cái ý không tốt đẹp, thì cái sự đàm luận đó nó là phi luận, nó là hí luận. Ở trong tinh thần Phật Pháp, một trong những cái mà Ca Lê nó tham má sa quan năng, tức là chúng ta thuyết pháp hay là bàn luận về pháp mà đúng lúc đúng thời. Ở đó đây tức đòi hỏi cái tâm tư của những người tu Phật, phải có những người học Phật, phải có một cái hiểu biết rằng mình cùng nhau để chia sẻ, cùng nhau để học hỏi, thì cái đàm luận này nó mới đưa đến kết quả tốt đẹp. Còn bằng ngược lại, nếu như là chúng ta đàm luận mà bằng một cách tức là vu vơ, hay đàm luận bằng một cách tức bắt bẻ, hay đàm luận bằng một cách tức là như thế này như thế kia, thì tất cả cái điều đó thì chúng ta sẽ hết sức là sai lầm. Bởi vì như cái lời dạy của Phật, tức là đời nha, đời tranh đấu với Như Lai, Như Lai không tranh đấu với đời. Và những lời Phật ngôn mà Đức Phật này thuyết dạy thì nhằm mục đích cho chúng ta thực nghiệm để chúng ta tu tập, chứ không phải là để dạy cho chúng ta những cái nguyện biện, để chúng ta dạy những cái lời nói, hay là những cái hành động, hay là những cái sự suy tư, để cho chúng ta coi như là ấu đả, đấu tranh với nhau bằng cái miệng lưỡi. Và điều đó là chúng ta đã đi ngược lại cái tinh thần giá trị của Phật ngôn. Dạ, con xin trả lời ngắn như vậy để chúng ta thỉnh tiếp tục con sự trí tâm. Nếu có điều gì cần bổ túc thì con kính thỉnh với ngài.
Xin truyền Đại Đức Tuệ Quyền. Xin thỉnh Đại Đức Chí Tâm, không biết Đại Đức Chí Tâm có nghe được không? Để thỉnh Đại Đức Chí Tâm trả lời câu thảo luận đầu tiên. Và Đại Đức Chí Tâm được mời rung giảng dạy ở đây. Đại Đức Chí Tâm, người ta có câu nói rằng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bây giờ chúng ta không nói chuyện gió ở bên ngoài. Ví dụ như con người của chúng ta thật sự muốn yên lặng, nhưng mà cái phiền não đó, nó cứ làm cho chúng ta phải suy nghĩ, rồi phải sanh ra hoài nghi, rồi những hoài nghi sanh ra hí luận. Thì với một người gọi là tu tập đó, thì làm thế nào có thể sống với sự yên lặng thực sự, với sự thanh tịnh thực sự, không có suy tầm, không có vọng động, không có hí luận, không hoài nghi. Chúng ta có cách nào để giúp cho một người tu tập tự chế cái điểm này không? Xin thỉnh để được chỉ tập.
Dạ, sà thu lần thầy kính truyền thượng tọa giác đẳng, và con kính lễ chư điện rung rung, và kính chào toàn thể quý vị đạo hữu đang diện rung rung. Con kính lễ thượng tọa giác đẳng, thượng tọa tiền siêu, thượng tọa minh hạnh, để Đức Tự Quyền, để Đức Phước Toàn cùng chư con Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Và kính bạch chư đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý vị thiện nam thiện nữ đang hiện trong rung. Hôm nay khi mà chúng ta thảo luận về bài kinh Mộc Hoàng, thì trong phần câu hỏi thảo luận là Thượng Tọa Giác Đẳng đã nêu ra cái câu hỏi mà chúng tôi cảm thấy rất là kỳ thú ở trong cái câu hỏi này. Và thật sự rằng như Thượng Tọa Giác Đẳng đã nói, cây muốn lặng mà gió không muốn ngừng. Đối với tất cả chúng ta, khi mà chúng ta tồn tại ở trong cái cuộc sống này cũng vậy, kính quý vị. Đối với một cái con người tồn tại ở trong cuộc đời này, với những giác quan, với những cái thành phần thức ăn của những cái giác quan đó, những cái mắt, tai, lưỡi, mũi của chúng ta, và những cái thức ăn của nó chính là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Và khi có cái sự kết hợp giữa năm căn và năm cái cảnh đó, nó tạo lên xúc, giống như chúng ta vừa học ở trong cái bài kinh Mộc Hoàng. Và chúng ta thấy cái sự sao lòng hay là những cái tâm tư tình cảm của chúng ta hướng về những cái cảnh sắc, thinh khí, vị xúc đó, nó có cái sự sao động. Và cũng chính sự sao động đó, kính thưa quý vị, nó đã khiến cho tất cả những cái chúng sanh trong cái thế gian này đưa ra những cái vấn đề gọi là thương yêu, hờn giận hay là thương ghét đối với những cái sắc, thinh khí, vị xúc đó. Bởi vì tất cả những cái chúng sanh khi mà chúng ta tiếp xúc với những cái sắc, thinh khí, vị xúc đó, nó sẽ để lại cho chúng ta những cái ấn tượng như là Đại Đức, như là Thượng Tọa Giác Đẳng đã nói, hay là những cái cảm thọ của chúng ta khi mà chúng ta đón nhận những cái sắc, thinh khí, vị xúc đó. Đối với những cái sắc, thinh khí, vị xúc mà nó tạo cho chúng ta những cái cảm giác hay là những cái điều thích thú hay là những cái điều tốt đẹp thì chúng ta yêu, chúng ta thích. Còn đối với những cái sắc, thinh khí, vị xúc mà nó không cho chúng ta những cái cảm giác đẹp đẽ, tốt đẹp thì chúng ta lại không có thích. Thì cũng vậy, đối với cái đời sống của chúng ta luôn luôn có cái sự lựa chọn giữa cái thích và cái không thích, hay là chúng ta luôn luôn tiếp cận với những cái vấn đề mà mình thích và mình không thích. Chính từ cái điểm đó cho nên là những cái chúng sanh cứ mãi lăn trôi trong cái vòng sanh tử luân hồi, những cái chúng sanh cứ mãi lăn trôi trong cái sự triền miên, cũng bởi vì cái sự thương và ghét đó. Chúng ta thấy giống như ở trong bài kinh Đế Thích Sở Vấn, khi mà Đức Thế Tôn đã trả lời cho Thiên Chủ Sắc Cá, thì Ngài cũng nói rất là rõ, tất cả những cái chúng sanh ở trong cái thế gian này, dù muốn mình sống một cái sự yên bình, dù muốn mình sống cái sự hạnh phúc bên cạnh nhau, nhưng mà tất cả những cái chúng sanh đó không có sống được yên bình, không có sống được hạnh phúc, không có sống được hòa thuận, cũng bởi vì hai cái nhân. Hai cái nhân đó, đó chính là cái sự hận thù hay là đã thương thù nghịch đó, hay là ác ý đó, nó có cái nhân của nó. Mà cái nhân đó là gì? Cái nhân đó chính là cái tật đố và cái sân tham. Và cái tật đố và sân tham đó, nó cũng phát nguồn từ cái việc mà chúng ta sao động với những cái sắc, thinh khí, vị xúc. Cái tật đố và cái sân tham đó, nó có cái nhân để sanh khởi. Mà cái nhân đó chính là gì? Cái nhân mà có cái tật đố sân tham đó, chính là do cái ưa và cái ghét để nó làm cái nhân duyên. Mà thông thường mỗi chúng sanh ở trong cuộc đời này, tồn tại ở trong cuộc đời này cũng vì cái do cái nhân ưa và ghét. Và cũng chính vì cái ưa ghét đó, cho nên là chúng ta có cái sự tranh đua, tranh đấu ở trong cái cuộc sống. Cũng chính từ cái nhân thương và ghét, ưa và ghét đó, chúng ta sao lòng với những cái sắc, thinh khí, vị xúc ở bên ngoài. Và trong cái đời sống tu tập của chúng ta, kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói về những cái sắc, thinh khí, vị xúc, hay là khi mà chúng ta nói về cái cách mà chúng ta đối diện với những cái sắc, thinh khí, vị xúc đó, chúng ta cũng phải biết rằng đối với những cái cảnh xấu hay là tốt, đó cũng là một phần do cái nghiệp của chúng ta. Hay là khi mà chúng ta nói về cái thọ, những cái cảm thọ, những cái cảm thọ lạc, khổ, hỷ, ưu, xả của chúng ta, đó cũng do chính cái nghiệp của chúng ta. Mà những cái chúng sanh ở trong thế gian này, bởi vì không có liễu tri được cái điều đó, bởi vì những cái chúng sanh ở trong cái thế gian này không có thấu triệt được cái điều đó. Cho nên là những cái chúng sanh cứ mãi mê buông trôi cho cái số phận của chúng ta, nó lăn trôi như thế nào thì nó lăn trôi. Chúng ta mãi mê, chúng ta lăn trôi như vậy đó, bởi vì chúng ta không có hiểu biết được những cái cảm thọ đó của mình, nó phát xuất từ cái nghiệp. Và chúng ta nói dài dòng như vậy để chúng ta thấy rõ rằng khi mà chúng ta sao lòng đối với những cái pháp ở bên ngoài chúng ta, khi mà chúng ta sao lòng đối với những cái pháp nó hiện hữu xung quanh chúng ta, hay là trong chính bản thân của chúng ta, do chính cái sự yêu và ghét. Và cái sự yêu và ghét đó, nó là cái kết quả của những cái mãnh lực nghiệp mà chúng ta đã tạo ở trong cái quá khứ. Và cũng vì không hiểu biết, không liễu tri, cho nên là chúng ta cứ để cho nó ưa ghét, chúng ta cứ để cho nó yêu thương ghét hơn. Và cũng chính vì cái sự không hiểu biết đó, cho nên là chúng ta cứ buông trôi cho chúng ta đi theo những cái trần cảnh. Chính vì vậy cho nên là Đức Phật có hướng dẫn chúng ta là đối với một người, khi mà chúng ta tiếp xúc với những cái trần cảnh, khi mà chúng ta tiếp xúc với những cái sự sao lòng đó, cái nước gì, chúng ta cần phải có cái sự như lý tác ý. Chúng ta như lý tác ý các cái pháp đúng cái bản năng của các cái pháp. Chúng ta như lý tác ý các cái pháp đúng theo cái tính chất và cái bản chất của các cái pháp đó. Giống như ở trong bài kinh Mật Hoàng, chúng ta thấy nội cái bài kinh không thôi cũng là một cái vấn đề để chúng ta xem xét. Vì sao được gọi là bài kinh Mật Hoàng hay là bài kinh Bánh Mật? Cũng là một câu nói khi mà Đức Thế Tôn hướng dẫn cho vị Bà La Môn Đa Đanh Pa Ná. Thì vị Bà La Môn Đa Đanh Pa Ná này lắc đầu bỏ đi, bởi vì ông ta không hiểu gì hết. Đến khi Ngài hướng dẫn cho chư Tỳ Khưu Tăng, chư Tỳ Khưu Tăng cũng không hiểu được những cái ý nghĩa thâm sâu của những cái lời dạy Đức Thế Tôn. Tiếp theo nữa, khi mà Ngài Mahakachana hướng dẫn cho chư Tỳ Khưu Tăng, thì lúc bây giờ chư Tỳ Khưu Tăng hoan hỷ tín thọ cái lời dạy của Ngài Mahakachana. Có nghĩa là cái pháp môn này khi mà đưa ra đối với cái người mà có cái sự hiểu biết, thì cái người đó sẽ rất là hoan hỷ. Rồi đối với cái người không có cái sự hiểu biết, thì cái người đó không có hoan hỷ. Bởi vậy khi mà chúng ta đối diện với các cái pháp, chúng ta có cái sự như lý tác ý, chúng ta có cái sự gắn kết của chúng ta có cái chánh niệm tỉnh giác ở trong các cái pháp, thì chúng ta sẽ làm tốt cái nhiệm vụ là chúng ta không có để cái sự sao lòng của chúng ta đối với các cái pháp. Cái sự chánh niệm tỉnh giác ở đây rất là quan trọng ở trong cái đời sống tu tập của mỗi người. Và kính thưa quý vị, cây muốn lặng mà gió không muốn ngừng, ở đây ám chỉ cho những cái cảnh sắc tinh khí vị xúc nó đến với chúng ta, nó chỉ là những cái sắc pháp, những cái sắc pháp nó không có cái giá trị. Nhưng mà khi mà chúng ta tiếp nhận những cái sắc pháp đó, sắc tinh khí vị xúc đó, thì chúng ta lại bắt đầu xử lý cái ngũ trần đó theo cái ý thích của chúng ta. Chính từ cái chỗ đó cho nên là chúng ta có cái sự lao chao ở trong cái điểm này. Nếu như chúng ta có cái sự chánh niệm tỉnh giác, chúng ta biết được, phân biệt được những cái nghe, thấy, nếm, ngửi của chúng ta, nó là một cái sự tổng hợp giữa nhãn căn tiếp xúc với cảnh sắc, rồi có ánh sáng, có sự chú ý, thì chúng ta sẽ phân tích thấy rõ là không có một cái tôi, cái ta nào thấy, hay là chúng ta không có một cái tôi, cái ta nào để nghe. Chính vì chúng ta không có như lý tác ý, cho nên là chúng ta sao lòng đối với các cái pháp. Và kính bạch chư đại đức tăng và kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đang dự trong room, đó là cái câu thảo luận của chúng con. Chúng con xin kính chuyển mic lại cho room và xin nhờ chư tôn đức tăng ở trong room bổ khuyết thêm nếu có điều gì sơ sót. Nam mô Phật Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác.
Xin chân đại đức chí thông. Và chị Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng liên quan đến kinh Bổn Sách, cũng về liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Trước khi sẽ đặc biệt chuyển các cái nội dung của những đề tài giảng ở trong tuần qua những bài khác nhau, qua những cái chủ đề khác nhau. Một sẽ có một ngày chúng ta giảng về Trung Bộ Kinh, một ngày chúng ta nói về Phật sự thực về cuộc đời của Đức Phật, một ngày thì chúng ta sẽ giảng về thiền học, và một ngày chúng ta sẽ thích về những cái bài pháp tức là phổ thông. Khi chúng ta lựa như vậy là chúng ta nghĩ rằng trong một tuần lễ nên có nhiều thể bài khác nhau, tất cả đều được trích từ ở trong kinh đàn để giúp cho quý Phật tử có dịp được đọc qua nhiều bản khác nhau. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính lễ Thượng Tọa Thiền Sư, lễ lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bổn Thầy. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai.
Sa thứ lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Sumangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalang